Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Tú Anh, Minh Anh và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 24 tháng 4, 2017. Bầu cử Tổng thống Pháp, trận chung kết giữa hai ứng cử viên Macron và Le Pen mở màn. Căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế. Nga tăng chi phí quân sự bất chấp khủng hoảng kinh tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thất bại lịch sử của cánh hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Kính thưa quý vị, bầu cử Tổng thống Pháp 2017, trận chung kết giữa hai ứng cử viên Macron và Le Pen mở màn. Ông Macron tập hợp hai cánh tả hữu thuộc phong trào Tiến Bước ở vị trí thượng phong sẽ đối mặt với bà Marine Le Pen cánh cực hữu trong vòng 2 của cuộc chạy đua vào điện Élysée sau cơn địa chấn ở vòng 1 ngày hôm qua. Lần đầu tiên trong lịch sử của đệ ngũ Cộng hòa Pháp, đại diện hai đảng tả hữu truyền thống bị loại ngay ở vòng 1.
Về nhất với 23,75%, Emmanuel Macron, 39 tuổi, là một gương mặt mới trên chính trường Pháp, không có tiếng tăm cho đến khi được Tổng thống François Hollande bổ nhiệm vào chiếc ghế Bộ trưởng Kinh tế vào năm 2014. Với chủ trương độc đáo xóa bỏ biên cương tả hữu, để có thể cải cách hệ thống chính trị lỗi thời và giải quyết nạn thất nghiệp trầm kha, Emmanuel Macron thành lập phong trào Tiến Bước đúng một năm trước đây và từ chức Bộ trưởng để tranh ghế Tổng thống, một hoài bão bị xem là ảo vọng. Bị các đối thủ gọi là kế tục của Tổng thống mãn nhiệm, nhưng được cảm tình của truyền thông Pháp cũng như thành phần cử tri thất vọng hai phe tả hữu truyền thống, Emmanuel Macron có rất nhiều cơ may trở thành Tổng thống thứ 8 của đệ ngũ Cộng hòa và cũng là Tổng thống trẻ nhất của lịch sử Cộng hòa Pháp kể từ thời Louis Napoleon Bonaparte. Trong bài diễn văn đêm Chủ nhật sau khi có những kết quả đầu tiên, sáng lập viên phong trào Tiến Bước kêu gọi tất cả công dân Pháp, tả cũng như hữu đồng hành đánh bại phe dân tộc chủ nghĩa, ám chỉ ứng cử viên bài ngoại Marine Le Pen. Với 21,50% phiếu, nữ luật sư Marine Le Pen về nhì bước vào vòng 2 như thân phụ của bà Jean-Marie Le Pen, sáng lập viên đảng Mặt trận Quốc gia cách nay 15 năm. Với lập luận tương lai dân tộc bị đe dọa, đại diện của xu hướng bài ngoại chủ trương bỏ đồng tiền chung, rút Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Mượn một lời tuyên bố của tướng De Gaulle, Marine Le Pen cổ vũ cử tri mà bà gọi là yêu nước, giúp bà chiến thắng để cứu nước Pháp.
Cộng đồng quốc tế thở phào nhẹ nhõm sau kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Pháp ở vòng 1 tối ngày hôm qua.
Đáng chú ý hơn cả là phản ứng của quốc tế. Ứng viên Macron có lập trường ủng hộ châu Âu về đầu và có nhiều triển vọng đắc cử ở vòng nhì. Điều này trấn an được các đối tác chính của Pháp trong Liên hiệp châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker là người đầu tiên lên tiếng, gửi điện mừng đến ứng cử viên Emmanuel Macron và chúc ông này nhiều may mắn cho vòng bầu thứ hai bầu cử Tổng thống ngày 7 tháng 5 tới đây. Berlin tuyên bố ủng hộ ứng cử viên Macron. Bộ trưởng Ngoại giao Đức bày tỏ vui mừng trước thắng lợi hôm qua của ông Macron và tin chắc ứng viên trẻ tuổi này đắc cử vòng 2 sắp tới. Các thị trường chứng khoán trên thế giới đón nhận tin vui khi xua tan được kịch bản hai ứng cử viên chủ trương từ bỏ đồng euro là Jean-Luc Mélenchon và Marine Le Pen cùng vào vòng 2. Chỉ số chứng khoán CAC 40 tại Paris vào giờ mở cửa sáng nay tăng hơn 4%. Thị trường Đức và Anh cùng tăng điểm. Viễn cảnh nước Pháp ra khỏi Eurozone không còn tính thời sự, khiến đồng euro tăng giá so với đồng đô la và đồng yên Nhật Bản. Theo lời một chuyên gia tài chính được AFP trích dẫn, thắng lợi của ông Macron hôm qua là kịch bản lý tưởng sau Brexit và thắng lợi của nhà tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11 năm ngoái. Tại châu Á, các sàn chứng khoán từ Tokyo đến Sydney đều khởi sắc so với phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, thứ Sáu 21 tháng 4, trước bầu cử Tổng thống Pháp vòng 1. Dù vậy, một số nhà quan sát tại châu Á vẫn thận trọng. Vì từ nay đến ngày 7 tháng 5, nhiều chuyện vẫn có thể xảy ra. Nguy cơ khủng bố, tài tiếng chính trị, vân vân có thể làm đảo lộn các dự báo về kết quả bầu cử.
Báo chí quốc tế cũng tỏ ra thận trọng, chẳng hạn như là nhật báo Anh The Guardian xem thắng lợi ở vòng 1 của ứng cử viên Macron là hy vọng tốt nhất đối với nước Pháp. Thế nhưng đồng thời, sự hiện diện của đảng cực hữu ở vòng nhì vẫn là một mối đe dọa chưa được dập tắt.
Tờ Daily Mail nói đến một cuộc cách mạng mới của nước Pháp và xem bầu cử Tổng thống 2017 trên quê hương của Voltaire có ý nghĩa quan trọng như một cuộc trưng cầu dân ý về câu hỏi Pháp nên ra đi hay ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Báo Times đăng ảnh Marine Le Pen tươi cười say men chiến thắng. tờ báo nhận định thắng lợi của bà Marine Le Pen là một vố đau đối với các tầng lớp lãnh đạo ưu tú của Paris. Tạp chí Der Spiegel của Đức cũng nói tới một cú tát tai nhắm vào giới có chức có quyền trên sân khấu chính trị Pháp. Nhật báo The Wall Street Journal của Mỹ đánh giá cử tri Pháp vừa vẽ lại bản đồ chính trị, mà ở đó Liên hiệp châu Âu là trung tâm. Vòng 2 mở ra giữa ông Macron và bà Le Pen, một người chủ trương đẩy mạnh tiến trình hội nhập châu Âu, người kia thì xem Liên hiệp châu Âu và đồng euro là kẻ thù của nước Pháp. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc trong phần xã luận lưu ý độc giả trên mạng là nếu ông Macron đắc cử Tổng thống Pháp, thì đây sẽ là một thất bại chính trị đối với bà Marine Le Pen. Nhưng phải nhìn nhận là đảng cực hữu đã vươn lên mạnh mẽ trong cuộc vận động tranh cử vừa qua. Còn nếu như trái với tất cả các dự báo, bà Marine Le Pen mà đánh bại được Emmanuel Macron, thì đây sẽ là hồi chuông báo tử dành cho Liên hiệp châu Âu.
Xem tổ chức bài ngoại là nguy cơ đe dọa đất nước, hầu hết lãnh đạo hai phe tả hữu tại Pháp, kể cả hai ứng cử viên bất hạnh là François Fillon và Benoît Hamon, đều kêu gọi cử tri dồn phiếu cho Emmanuel Macron. Trong cuộc bầu cử năm 2002 trước đây, với một mặt trận cộng hòa huy động những người có cùng quan điểm về tự do dân chủ, ứng cử viên cánh hữu Jacques Chirac đã đánh bại thân phụ của bà Marine Le Pen với tỷ lệ áp đảo 82%. Theo các kết quả thăm dò, Emmanuel sẽ đắc cử với tỷ lệ từ 62 đến 64% vào Chủ nhật 7 tháng 5 tới đây.
Trở lại với thời sự châu Á, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục thu hút chú ý của công luận. Điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.
Truyền thông Trung Quốc loan báo, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng, xin trích, Trung Quốc hy vọng tất cả các bên kiềm chế và tránh mọi hành động gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Theo lãnh đạo Trung Quốc, biện pháp duy nhất để có thể giải quyết một cách nhanh nhất hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên và để thực hiện việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo, đó là mỗi bên liên quan nên gánh vác một phần trách nhiệm của mình. Ông Tập Cận Bình cho biết thêm là Trung Quốc phản đối mọi sáng kiến đi ngược với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cuộc điện đàm này cũng là lần trao đổi thứ hai từ khi ông Trump bước vào Nhà Trắng, diễn ra vào lúc căng thẳng gia tăng giữa Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ. Chính quyền Bình Nhưỡng lại có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân hay tên lửa đạn đạo mới vào ngày mai, 25 tháng 4, nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân. Trước khi nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump cũng có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về hồ sơ Bắc Triều Tiên. Thủ tướng Nhật Bản cho biết là ông đánh giá cao lập trường của Tổng thống Mỹ, nhấn mạnh là mọi giải pháp đều có thể thương lượng trước mối đe dọa của Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc muốn tập trận chung với hàng không mẫu hạm Mỹ. Theo Reuters, vào lúc hai ngư lôi hạm của Nhật Bản thao dượt chung với hải đội tác chiến USS Carl Vinson gần bán đảo Triều Tiên, Seoul cho biết muốn tập trận chung với hải đội này. Hôm nay, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul đang thảo luận với Hải quân Hoa Kỳ, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Canberra tuyên bố không sợ Bắc Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đe dọa tấn công nước Úc nếu như quốc gia này vẫn tiếp tục ủng hộ Hoa Kỳ một cách mù quáng. Đây là lần đầu tiên chế độ Bình Nhưỡng đe dọa công khai một đồng minh quân sự chiến lược và trung thành với Washington. Những lời đe dọa này đã được đưa ra vào lúc Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence đang công du nước Úc. Từ Melbourne, thông tín viên đài RFI Caroline Lafargue cho biết thêm phản ứng của Canberra.
Le programme nucléaire de la Corée du Nord, je cite, représente une menace sérieuse contre le.
Cách đây vài ngày, Ngoại trưởng Úc bà Julie Bishop có tuyên bố là chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên là một mối đe dọa nghiêm trọng cho Úc. Bình Nhưỡng đã đáp lại bằng một chuỗi lời lẽ hiếu chiến. Nếu Canberra vẫn tiếp tục ủng hộ chính sách cô lập Bắc Triều Tiên của Hoa Kỳ, đó sẽ là một ngày tự sát, ngày mà nước Úc sẽ nằm trong tầm ngắm của vũ khí hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, bờ biển phía Bắc của Úc nằm cách xa phía Nam của Bắc Triều Tiên đến gần 6.000 km, quá xa để mà bị đe dọa bằng một vụ tấn công hạt nhân. Các chuyên gia Úc thẩm định, chế độ Bình Nhưỡng rất có thể phát triển các loại vũ khí có khả năng đánh được Úc sớm nhất là trong 4 năm nữa. Nhưng họ nghi ngờ Bình Nhưỡng có thể bắn tên lửa hạt nhân về phía Nhật Bản hay Hàn Quốc, nơi có đông đảo công dân Úc đang sinh sống. Lời đe dọa từ chế độ Kim Jong-un được đưa ra đúng vào lúc ông Michael Spence đang công du Úc. Phó Tổng thống Mỹ đã cảm ơn Thủ tướng Úc kêu gọi Trung Quốc gây áp lực lên Bình Nhưỡng hòng ngăn chặn các vụ thử hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, Thủ tướng Úc từ chối cho biết liệu Úc có sẵn sàng sát cánh với Mỹ tham gia các đợt tấn công ngăn chặn nhắm vào Bắc Triều Tiên hay không.
Caroline Lafargue, Melbourne, RFI.
Theo Viện Nghiên cứu về Hòa bình Quốc tế Stockholm, thì bất chấp khủng hoảng kinh tế, Moscow vẫn dành ra hơn 69 tỷ đô la để trang bị vũ khí. Chi phí quân sự của Nga đứng thứ ba trên thế giới sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ngân sách quốc phòng của nước Nga trong năm 2016 như vậy đã tăng 5,9% so với tài khoá 2015, dù đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế do bị châu Âu và Mỹ trừng phạt. Các chi phí quân sự của nước Nga vẫn tương đương với 5,3% GDP và đây là mức cao kỷ lục từ thời Liên Xô sụp đổ. Cũng trong khu vực châu Âu, một quan sát viên của tổ chức hợp tác OSCE người Mỹ đã tử thương vì mìn ở Donbass, miền đông Ukraine. Hai người khác bị thương, tin trên do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu thông báo. Chiếc xe thiết giáp của tổ chức này đã bị trúng mìn chống tăng khi đang tuần tra trong khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát. Ngay lập tức, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã chỉ trích hoạt động của Nga ở Donbass là một chướng ngại trong quan hệ song phương. Từ Kiev, thông tín viên đài RFI Sébastien Gobert tường thuật.
C'est le premier mort de la mission d'observation de l'OSCE en Ukraine.
Đây là thiệt hại nhân mạng đầu tiên của phái bộ quan sát thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE tại Ukraine. Quả mìn phá tan chiếc xe bọc thép, giết chết bác sĩ người Mỹ và làm hai quan sát viên khác bị thương. Hàng chục đoàn xe của OSCE mỗi ngày tuần tra ở miền đông Ukraine, xem xét tình hình dọc theo đường giới tuyến ở Donbass trong nỗ lực buộc các bên tôn trọng thỏa hiệp ngừng bắn đã rất mong manh. Nhiều đoàn xe đã bị nhắm bắn khi có xảy ra chạm súng giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai. Vụ nổ hôm Chủ nhật nhắc cho chúng ta nhớ miền đông Ukraine là một bãi mìn, mối đe dọa của mọi loại xe. Phái bộ quan sát của OSCE vì tôn trọng một cách nghiêm ngặt các nguyên tắc an ninh có thể sẽ phải giới hạn hoạt động lẫn nhiệm vụ. Vào tháng 3 năm nay, nhiệm vụ của OSCE tại Ukraine được triển hạn thêm một năm, cho dù bị chỉ trích là thiếu hiệu quả. Tiến trình hòa bình vẫn bế tắc và các trận pháo vẫn diễn ra hàng ngày. Đối với các quan sát viên OSCE và nhất là đối với dân cư địa phương, Donbass là một vùng nguy hiểm, nạn nhân của một cuộc chiến không lối thoát.
Sébastien Gobert, Kiev, RFI.
Các tổ chức phi chính phủ cứu người nhập cư trong tầm ngắm của tư pháp Ý, theo thẩm định của trưởng lý Viện Công tố ở Sicilia vào hôm qua, dường như một số tổ chức phi chính phủ chuyên cứu giúp người nhập cư trên biển có liên hệ trực tiếp với những kẻ buôn người tại Libya. Trả lời phỏng vấn nhật báo La Stampa của Ý, trưởng lý Zuccaro đã nêu ra những lý do. Từ Roma, thông tín viên đài RFI Anne Lenier gửi về bài tường thuật.
Pour l'heure, il n'y a pas d'accusation formelle de la part du parquet de Catania.
Cho đến lúc này, viện công tố Catania chưa đưa ra những cáo buộc chính thức, nhưng trưởng lý Carmelo Zuccaro khẳng định là một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định xem liệu một số tổ chức phi chính phủ như tổ chức Moas của Malta có liên hệ trực tiếp với những kẻ buôn người tại Libya hay không. Ông nói, chúng tôi có ghi âm nội dung các cuộc điện thoại cho thấy là có các trao đổi về vị trí chính xác nơi đưa người nhập cư đến. Chúng tôi biết là có việc chiếu đèn sáng con đường dẫn tới những chiếc thuyền chở dân nhập cư trái phép cần cứu hộ. Vẫn theo vị trưởng lý này, như cơ quan quản lý biên giới bên ngoài của Liên hiệp châu Âu Frontex nhận thấy, tàu thuyền của một số tổ chức phi chính phủ còn đến gần bờ biển Libya. Về phần mình, ông Luigi Di Maio, Phó Chủ tịch Hạ viện Ý, đề nghị mở rộng điều tra để xác định xem liệu các tổ chức phi chính phủ nói trên có được các băng đảng tội phạm tài trợ hay không, để đóng vai trò như taxi chuyên chở những người nhập cư trái phép. Tổ chức SOS Mediterrane đã có phản ứng và nhấn mạnh rằng, ngay cả khi những chiếc xuồng cao su thảm hại được cứu hộ, theo quy định của luật pháp, ở cách bờ biển Libya đến 60.000 hải lý, thì dường như vẫn có một số lượng rất lớn người chết hoặc mất tích.
Anne Lenier, Rome, RFI.
Cũng liên quan đến người tị nạn, một báo cáo do Đại học Harvard tiến hành được công bố trong tuần này cho rằng con cái của người tị nạn vẫn là những đối tượng dễ bị khai thác tình dục. Theo thông tin viên RFI tại Hy Lạp Charles Tivena, các nhà nghiên cứu nhận thấy tại các thành phố lớn của Hy Lạp như Athens hay Thessalonica, nhiều em thiếu niên tị nạn đủ mọi nguồn gốc, chấp nhận làm mọi việc, kể cả bán thân xác để có thể thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện nay, cũng như để có tiền trả nợ những kẻ dẫn đường. Các nhà điều tra cho rằng đấy có khả năng là những trường hợp mãi dâm trẻ em.
Sau đây là phần tin ngắn.
Tổ chức nhân quyền quốc tế kêu gọi Trung Quốc thả người tị nạn Bắc Triều Tiên. Human Rights Watch kêu gọi Bắc Kinh thả 8 người Bắc Triều Tiên, trong đó có 4 phụ nữ bị bắt hồi tháng 3. Tổ chức nhân quyền Mỹ lo ngại nhóm người này, một khi bị Trung Quốc trục xuất về nước, sẽ không tránh khỏi ngục tù tra tấn.
Báo chí Hồng Kông hôm nay dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã cho hay Trung Quốc đã cho thử nghiệm tàu lặn có người điều khiển giao long hôm thứ Bảy để chuẩn bị cho đợt thám hiểm sâu Biển Đông. Cuộc mô phỏng lặn kéo dài 18 phút. Việc thăm dò Biển Đông của tàu lặn Giao Long là một phần trong giai đoạn 2 của chương trình thám hiểm khoa học đại dương lần thứ 38 của Trung Quốc kéo dài trong 4 tháng.
Tổng thống Philippines bị cựu đồng nghiệp kiện trước tòa hình sự quốc tế. Với tư cách công dân Philippines, luật sư Jude Sabio nộp hồ sơ cho phòng chưởng lý tòa án hình sự quốc tế La Hay tố cáo hành động phạm tội ác chống nhân loại của cựu đồng nghiệp và cũng là luật sư tổng thống Rodrigo Duterte vì hành động giết người ở Davao cũng như trong chiến dịch chống ma túy hiện nay.
Tại Bangladesh, hôm nay, hàng ngàn công nhân dệt may tụ tập tưởng niệm 4 năm thảm họa sập nhà xưởng Rana Plaza, làm thiệt mạng 1.138 người, phần đông là phụ nữ. Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất trong lịch sử ngành công nghiệp nước này. 4 năm đã trôi qua, nhưng tư pháp vẫn chưa tuyên bố một bản án nào, bất chấp việc một tòa án năm 2016 ra lệnh cho chủ xưởng và 40 người khác phải bị đưa ra xét xử với tội danh sát nhân.
Tổng thống Donald Trump không dự tiệc với báo chí và tiệc thường niên của các thông tín viên hoạt động tại Nhà Trắng diễn ra vào thứ Bảy này. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump không đến. Quan hệ căng thẳng giữa chủ nhân Nhà Trắng và đệ tứ quyền là lý do chính.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, thất bại lịch sử của cánh hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Từ gần nửa thế kỷ qua, hai đảng tả hữu là Xã hội và LR đã thay nhau chi phối chính trường Pháp, thế mà cả hai cùng bị loại khỏi cuộc đua vào điện Élysée lần này, đây là sự kiện chưa từng thấy. Thất bại thảm hại chưa đầy 7% của đảng Xã hội không gây ngạc nhiên vì đã được báo trước. Trong khi đó thì đối với đảng những người Cộng Hòa, đây là một thất bại ê chề. Về thứ ba, sau phong trào tập hợp tả hữu En Marche của Emmanuel Macron và sau đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia FN là một sự sỉ nhục đối với cựu Thủ tướng François Fillon. Cho đến khi tai tiếng việc làm giả liên quan trực tiếp đến vợ và hai con ông được báo chí phanh phui, đảng những người Cộng hòa LR và François Fillon cầm chắc phần thắng trong tay sau 5 năm cầm quyền của Tổng thống cánh tả François Hollande. Là một chính trị gia giàu kinh nghiệm, Fillon, 63 tuổi, ra tranh cử đại biểu quốc hội lần đầu tiên năm 1981, ông đã liên tục tái đắc cử cho đến hiện nay. Ông cũng đã 5 lần giữ chức bộ trưởng. Và đáng chú ý hơn cả, François Fillon là thủ tướng duy nhất trong suốt nhiệm kỳ 5 năm dưới thời Tổng thống Sarkozy. Đây là một thành tích hiếm có trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa. Tháng 11 năm ngoái, trái với mọi dự báo, François Fillon đã dễ dàng được chỉ định để đại diện cho đảng cánh hữu ra tranh cử Tổng thống Pháp nhờ hình ảnh của một nhà làm chính trị chín chắn, cương trực và liêm khiết. Mọi kỳ vọng vực dậy nước Pháp đều được đặt lên vai của ứng cử viên Fillon. Cường lĩnh tranh cử của ông cũng đã được các đối tác chính trong Liên hiệp châu Âu đánh giá rất cao. Kế hoạch cắt giảm chi tiêu ngân sách nhà nước do ông đề xướng được xem là những biện pháp có trách nhiệm và cần thiết cho nước Pháp. Trong bối cảnh mà nước Pháp nói riêng, Liên hiệp châu Âu nói chung đang lao vào một cuộc đọ sức với Nga trên hai hồ sơ lớn là Ukraine và Syria, thì nhìn từ Moscow, Tổng thống Putin đã xem ông Fillon là một chính khách có tính chuyên nghiệp lớn. Châu Âu, sau khi nước Anh ra khỏi ngôi nhà chung, xem ứng cử viên đảng những người Cộng hòa là một đối tác quan trọng để củng cố thêm Liên hiệp châu Âu. Con đường vào điện Élysée của ông Fillon tưởng chừng là không hề gặp trở ngại, cánh hữu tin chắc trở lại nắm quyền. Thế nhưng cuối tháng Giêng vừa qua, toàn cảnh chính trị của Pháp đã hoàn toàn bị đảo lộn với tiết lộ của tờ báo trào phúng Le Canard Enchaîné về vụ việc làm giả liên quan đến vợ và hai con của ứng cử viên Tổng thống Fillon. Tiếp theo đó là những tuyên bố khi thì vụng về, khi thì chống đánh xuôi kèn thổi ngược của chính bản thân ông François Fillon. Từ khi mà tai tiếng được phơi bày ra ánh sáng thì hình ảnh xấu đó gắn liền với tên tuổi của François Fillon. Ông không thể thuyết phục cử tri về tính cần thiết của các chương trình cắt giảm chi tiêu, giảm bớt nợ công, lành mạnh hóa các hoạt động kinh tế. Mỗi chặng vận động của ứng viên Đảng Những Người Cộng Hòa đều có đám đông gõ nồi niêu song chảo với những khẩu hiệu như là hãy trả tiền lại cho công chúng, hay tệ hơn nữa, phe chống đối gán cho ông cái hình ảnh của một kẻ cắp, bòn rút tiền của nhà nước. Một làn sóng phản kháng đã dấy lên ngay trong nội bộ của đảng kêu gọi ông François Fillon rút lui, chỉ định một người khác thay thế ông đại diện cho cánh hữu ra tranh cử tổng thống. Thế nhưng, Fillon đã phớt lờ những kêu gọi đó và ông quyết tâm đi đến cùng bởi tin chắc chiêu bài an ninh, trật tự trong xã hội hay là những giá trị bảo vệ gia đình, bảo vệ đạo đức sẽ giúp ông vượt qua được tất cả. Kết quả ngày hôm qua cho thấy là François Fillon đã đi sai một nước cờ, Đảng Những Người Cộng Hòa đánh mất cơ hội trở lại cầm quyền. Không đợi kết quả chính thức, nhiều thành viên trong đảng này ngay từ tối ngày hôm qua đã đòi tính sổ với François Fillon. Theo các nhà quan sát, cuộc bầu cử Tổng thống 2017 có thể là trận đấu chính trị cuối cùng của François Fillon. Đảng LE cũng đang muốn nhanh chóng sang trang cuộc bầu cử Tổng thống lần này để còn chinh phục Quốc hội trong cuộc bầu cử sắp sửa mở ra vào đầu tháng 6 tới đây. Và đây sẽ là một bài toán trắc nghiệm cho uy tín của cánh hữu, cho sự tồn tại của Đảng Những Người Cộng Hòa. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí đặc biệt về bầu cử Tổng thống Pháp do Thanh Phương phụ trách qua đề tài Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp – trận động đất chính trị. Sau cùng mời quý thính giả nghe lại tạp chí đặc biệt của anh Vũ cũng nói về bầu cử Tổng thống Pháp 2017 qua cái nhìn e ngại từ các quốc gia ở bên ngoài. Nhưng ngay sau đây là chân dung của hai ứng cử viên Tổng thống vào vòng nhì bầu cử Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron và Marine Le Pen.
Emmanuel Macron, một người trẻ tuổi tài cao, đầy tham vọng, đã xuất hiện lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử tổng thống, nhưng đã nổi lên nhanh chóng và giành ngay chiến thắng ở vòng đầu, tiến gần đến vị trí lãnh đạo nước Pháp. Chưa đầy 40 tuổi mới chỉ bước chân vào chính trường 5 năm, từng được coi là con cưng của hệ thống cầm quyền, nhưng lại tự cho mình là người chống hệ thống. Ông Macron là một người biết chạy theo thời thế hay có lòng can đảm. Thật khó mà có thể đánh giá chính xác được con người của Emmanuel Macron. Chẳng tả cũng không hữu, nhưng ngày càng cuốn hút cử tri Pháp.
Emmanuel Macron sinh năm 1977 tại Amiens, trong một gia đình trí thức, bố là giáo sư thần kinh học và mẹ là bác sĩ. Lần lượt tốt nghiệp các trường danh giá như khoa học chính trị Paris, thạc sĩ triết học Đại học Paris Nanterre, rồi trường hành chính quốc gia. Năm 2004, Emmanuel Macron trở thành thanh tra tài chính khi mới 27 tuổi. Nhưng chỉ 3 năm sau, ông chuyển sang làm việc cho tập đoàn tài chính nổi tiếng Rothschild. Năm 2012, ông François Hollande đắc cử Tổng thống. Emmanuel chia tay với thế giới tài chính sau khi được chỉ định làm Phó Tổng Thư ký Điện Élysée, tức Phủ Tổng thống Pháp. Rồi 2 năm sau thì được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp trong chính phủ của Thủ tướng Manuel Valls. Tháng 4 năm 2016, ông thành lập phong trào chính trị lấy tên là En Marche, tiến bước, và 4 tháng sau đó thì từ chức Bộ trưởng. Đến ngày 16 tháng 11, ông chính thức thông báo ra tranh cử Tổng thống 2017. Phong trào tiến bước chưa định hình thành một đảng phái chính trị, nhưng đã nhanh chóng thu hút được khoảng 250.000 người gia nhập, mà nòng cốt là các tổ chức xã hội dân sự và những người theo các xu hướng chính trị tả cũng như hữu và cánh trung. Ông Marx chỉ thực sự tiến bước lớn trong chiến dịch tranh cử sau khi ứng viên cánh hữu François Fillon bị cuốn vào các rắc rối tư pháp do vụ tai tiếng tạo việc làm giả cho vợ con. Trong khi đó, đảng xã hội bị chia rẽ nội bộ trầm trọng. Các điều kiện thiên thời, địa lợi, nhân hòa dường như đã hội tụ đủ cho con đường thăng tiến chính trị của Emmanuel Macron. Ông tự nhận ông Marx đại diện cho phong trào chính trị tiến bộ, không ngả theo xu hướng chính trị truyền thống nào. Ông thừa nhận nghiêng về cánh tả về mặt xã hội, nhưng cũng không phủ nhận những mặt tích cực của cánh hữu về mặt kinh tế. Giai tranh cử Tổng thống, Emmanuel Macron thường xuyên bị các đối thủ chỉ trích vì cương lĩnh hành động, không rõ ràng, chấp nhặt từ nhiều cánh. Ứng cử viên của ông Marx chỉ đáp lại bằng cách lập luận rằng ông muốn thay đổi diện mạo, hiện đại hóa nền chính trị để đưa nước Pháp vững vàng bước vào thế kỷ 21.
Về cương lĩnh tranh cử của Emmanuel Macron, chúng ta có thể nêu một số nét chính, chẳng hạn như trong nỗ lực giảm bộ chi ngân sách và nợ công, ông chủ trương tiết kiệm 60 tỷ euro trong nhiệm kỳ 5 năm nhờ giảm số lượng công chức nhà nước và cắt bớt ngân sách dành cho các chính quyền cấp vùng. Về mặt lao động, ông chủ trương bãi bỏ quy định 35 giờ làm việc một tuần với giới trẻ, giảm thuế doanh nghiệp, giữ nguyên mức thuế cho tư nhân để khuyến khích tiêu thụ, đầu tư vào các công nghệ của tương lai, người máy, tự động hóa, kỹ thuật số. Về mặt an ninh, ông chủ trương tuyển dụng thêm 10.000 cảnh sát và hiến binh, tăng ngân sách quốc phòng. Về mặt đối ngoại, ông muốn đẩy mạnh hội nhập chính trị, kinh tế và tài chính trong khối Liên hiệp châu Âu cũng như trong khu vực đồng euro, duy trì hiệp định tự do đi lại trong khối Schengen, đồng thời tăng cường kiểm soát biên giới ngoài châu Âu. Về mặt môi trường, ông đề nghị sẽ giảm số lượng xe hơi chạy bằng dầu diesel và giảm tỷ trọng của năng lượng hạt nhân. Về ứng cử viên thứ hai trong vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp năm nay, Marine Le Pen, người con thừa kế đầy tham vọng với tính khí dữ dội, đã mang lại hy vọng chiến thắng cho đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia ở lần thứ hai tranh chức Tổng thống Pháp. Trong bối cảnh nước Pháp bị đe dọa khủng bố thường trực, tỷ lệ thất nghiệp cao kéo dài, nền kinh tế y ạch khiến dân chúng ngày càng chán chường giới chính trị, và trong bối cảnh sự trỗi dậy mạnh mẽ của trào lưu dân túy ở châu Âu, đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia nói chung và cá nhân bà Marine Le Pen nói riêng hy vọng có thể lần đầu tiên lên nắm quyền lãnh đạo đất nước sau hơn 4 thập kỷ đóng vai trò đối lập chính trị trên chính trường nước Pháp.
Bà Marine Le Pen sinh năm 1968, là con út trong gia đình có 3 con gái của Jean-Marie Le Pen, người sáng lập Đảng Mặt trận Quốc gia vào năm 1972 và cũng là người có nhiều tai tiếng chính trị. Ban đầu, theo nghề luật sư, Marine Le Pen bước vào con đường chính trị lần đầu dưới màu cờ của Mặt trận Quốc gia với việc ứng cử quốc hội vào năm 1993 nhưng không thành công. Từ năm 1998, bà mới bắt đầu có được vị trí trong các hội đồng địa phương. Đến năm 2004, Marine Le Pen giành được chiếc ghế ở Nghị viện châu Âu. Cũng từ thời điểm này, với sự hỗ trợ của người cha, cô con gái út trong gia đình Le Pen bắt đầu thăng tiến trong các đảng cho đến năm 2011. Marine Le Pen được bầu làm chủ tịch đảng và nhanh chóng là một cuộc thay máu trong Mặt trận Quốc gia, vốn vẫn bị xem là một đảng cực hữu, mang nặng tư tưởng phân biệt chủng tộc, bài ngoại, thậm chí còn mang tiếng phát xít. Hàng loạt nhân vật kỳ cựu trong đảng, trong đó kể cả người cha Jean-Marie Le Pen sáng lập ra FN, lần lượt bị loại ra khỏi đảng để thay vào đó bằng những gương mặt mới với ý đồ thay đổi định kiến của người dân Pháp với Mặt trận Quốc gia. Với bề dày nhiều thập kỷ đứng ở vị trí đối lập với chính quyền, Marine Le Pen đã tạo được biệt tài chỉ trích chế độ dù đó là thuộc cánh tả hay cánh hữu. Thời điểm nước Pháp gặp khó khăn trong các vấn đề kinh tế, chính trị hay an ninh cũng là cơ hội mà Marine Le Pen tận dụng tối đa để nâng tầm cho Mặt trận Quốc gia. Năm 2012, Marine Le Pen ra ứng cử Tổng thống lần đầu và về thứ ba với tỷ lệ 17,9% phiếu bầu. Đó cũng là kết quả cao nhất ở vòng 1 so với tất cả các lần ra tranh cử Tổng thống của cha bà trước đó. Kỳ bầu cử lần này, bà Marine Le Pen đã làm được việc mà cha bà và Đảng Mặt trận Quốc gia chưa bao giờ với tới, đó là đạt được gần 22% số phiếu bầu.
Cương lĩnh chính trị của bà Marine Le Pen dựa trên phương châm quyền lợi của người Pháp là trên hết. Về mặt đối ngoại, bà chủ trương đưa nước Pháp ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu để lấy lại chủ quyền quốc gia, từ bỏ đồng euro, quay trở lại đồng franc, đóng cửa biên giới với người nhập cư, ra khỏi khu vực tự do đi lại Schengen và ra khỏi khối NATO, cũng như chủ trương một chính sách thân thiện với nước Nga. Về mặt lao động, bà ưu tiên công việc làm cho người Pháp và 60 tuổi sẽ được quyền về hưu. Về mặt kinh tế, bà chủ trương giảm thuế 20 triệu euro và bơm thêm 20 tỷ euro cho các hộ gia đình và để tăng mãi lực của người Pháp, đánh thuế hàng nhập khẩu 3% để bảo vệ công việc làm trên đất Pháp. Về mặt an ninh, bà Marine Le Pen đề nghị trục xuất tự động với tội phạm người nước ngoài, cắt trợ cấp xã hội dành cho người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bầu cử Tổng thống Pháp 2017, trận chung kết giữa hai ứng cử viên Macron và Le Pen mở màn. Căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế. Nga tăng chi phí quân sự bất chấp khủng hoảng kinh tế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, thất bại lịch sử của cánh hữu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng 1 hôm qua chiếm trang nhất của tất cả các báo Paris ra hôm nay. Les Echos đăng ảnh hai ứng cử viên lọt vào vòng 2 là Emmanuel Macron và Marine Le Pen chạy tựa, Macron trên tuyến đầu đối mặt với Le Pen. Tương tự, trang nhất của La Croix cũng là ảnh của hai ứng viên này với chồng tựa Macron-Le Pen, một thế trận mới. Nhật báo Thiên tả Libération chơi chữ chỉ còn một bước nữa đối với người sáng lập phong trào Tiến bước, còn tờ báo Thiên hữu Le Figaro đưa tích cánh hữu knockout, Le Monde ra từ hôm trước chạy tựa, chìa khóa cho một cuộc bầu cử vượt khỏi mọi quy chuẩn.
Liên quan đến châu Á, giáo sư Dominique Chomwazi trên nhật báo Les Echos phân tích khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Theo ông, việc xảy ra xung đột thường là hậu quả của một cuộc đối thoại giữa người điếc. Đối với Donald Trump, một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân là điều không thể chấp nhận được. Còn với Kim Jong-un, quả bom nguyên tử là bảo đảm cho sự sống còn của chế độ.
Giáo sư Dominic Mozi cho rằng, vào lúc tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng, cần tìm hiểu xem các cuộc chiến tranh đã xảy ra như thế nào. Một số cuộc chiến do sự chủ động của một nhân tố, đó là trường hợp đệ nhị thế chiến. Hitler ý thức rằng không có nhiều thời gian để thực hiện giấc mơ tạo nên một trật tự mới ở châu Âu. Nhưng chiến tranh cũng có thể là hệ quả của trò chơi domino. Đây là nguyên nhân xảy ra đệ nhất thế chiến. Nhưng đa số cuộc chiến thường là hậu quả của việc chuyển dịch sai lầm về ý định và hành động của phía bên kia. Cả Ai Cập lẫn Israel đều không muốn lao vào cuộc xung đột tháng 6 năm 1967, nhưng không ai chịu lùi bước trước nguy cơ xảy ra chiến tranh. Ví dụ về cuộc chiến tranh Triều Tiên từ 1950 đến 1953 làm cho nhiều triệu thường dân và quân lính bị thiệt mạng cần được đặc biệt chú ý. Khi quân miền Bắc được Liên Xô trang bị, vượt qua vĩ tuyến 18 chia cắt hai nước Triều Tiên, các lãnh đạo ở Bình Nhưỡng và Moscow không chờ đợi gì khác hơn là sự phản đối của Washington về ngoại giao. Trong bài diễn văn đã đi vào lịch sử ngày 12 tháng Giêng năm 1950, Ngoại trưởng Mỹ thời đó là Dean Acheson đã bỏ sót, không nêu Hàn Quốc trong danh sách các quốc gia được Mỹ bảo hộ. Hoa Kỳ đã không phản ứng khi Cộng sản lên nắm quyền tại Trung Quốc, thì việc gì phải lo lắng cho số phận của Hàn Quốc? Đó không phải là lợi ích sống còn đối với an ninh nước Mỹ. Ý định tấn công có thể chỉ từ cá nhân Kim Nhật Thành được Stalin ủng hộ. Liên Xô tin rằng cuộc chiến tranh này sẽ dẫn đến một chiến thắng chắc chắn. Tuy nhiên, thực tế lại khác hẳn. Tổng thống Mỹ Harry Truman quyết định phải chấm dứt tình trạng sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế và sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản. Bình Nhưỡng đã đi quá chớn. Khi Donald Trump tuyên bố nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên thì nước Mỹ sẽ tự lo, liệu Bắc Kinh có chịu lắng nghe, đành rằng quan điểm của Trung Quốc về bán đảo Triều Tiên đã có những chuyển động. Nhà sử học Trung Quốc Thậm Chí Hoa mới đây đã cho rằng Hàn Quốc có thể trở thành bạn của Trung Quốc trong khi Bắc Triều Tiên đang trở nên kẻ thù tiềm năng.
Bắc Kinh có thể bực tức trước chế độ Bình Nhưỡng cũng như Moscow khó chịu trước một Damas khó kiểm soát, nhưng cả Trung Quốc lẫn Nga đều không sẵn sàng thay đổi đồng minh. Bắc Triều Tiên vẫn là vùng đệm trước sự hiện diện của quân Mỹ ở châu Á, đối phó với một mối đe dọa một nước Triều Tiên thống nhất dưới sự lãnh đạo của miền Nam.
Điểm đặc biệt lần này nằm trong tính cách cá nhân các nhà lãnh đạo. Washington nay công khai đưa ra kịch bản trừ khử các lãnh đạo Bình Nhưỡng, trong khi Bắc Triều Tiên nói sẽ sử dụng ngay vũ khí nguyên tử nếu Mỹ tấn công. Khi thúc đẩy Trung Quốc gánh lấy trách nhiệm, Washington đã gửi đến Bắc Kinh một thông điệp phức tạp. Các vị cho rằng cũng mạnh như tôi, vậy thì hãy chứng minh đi. Nhưng theo giáo sư Mozi, đó cũng là lời cảnh cáo. Đừng quên rằng chúng ta chưa ngang hàng. Vấn đề là ở chỗ, Bắc Kinh có thể làm cho Bình Nhưỡng trở thành trọng tài của sự ganh đua Mỹ-Trung. Vì tất cả những lý do trên, theo ông, cần suy ngẫm thêm về cuộc chiến tranh Triều Tiên trước đây. Có những cuộc chiến đã bắt đầu mà không ai lường trước được, là hệ quả của sự khinh suất của bên này và sai lầm trong tính toán của bên kia.
Cũng về Bắc Triều Tiên, nhưng Le Figaro chú ý đến một khía cạnh khác, đó là đất nước này đang mê hoặc người Trung Quốc theo một cách riêng. Nhiều du khách từ Hoa Lục bỏ tiền đi tàu trên dòng sông biên giới áp lục để khám phá một Trung Quốc trong quá khứ.
Đan Đông, thành phố Trung Quốc nằm ở bên kia dòng sông áp lục, chỉ cách Bắc Triều Tiên có vài trăm mét, nhưng dường như cách xa nhiều năm ánh sáng. Bên này là những tòa nhà hiện đại, nhà hàng sang trọng, còn bên kia những căn nhà thô sơ, các tòa nhà buồn thảm theo kiểu Xô Viết. Sự tương phản càng nổi rõ vào ban đêm, khi ánh đèn neon rực sáng ở thành phố Liêu Ninh, còn Sinuiju của Bắc Triều Tiên chìm trong bóng tối, chỉ có một tia sáng xuyên qua màn đêm soi rọi bức tượng Kim Nhật Thành. Năm 2015, có khoảng 90.000 du khách Trung Quốc mua tour đi dọc biên giới Bắc Triều Tiên. Đan Đông với khoảng 100 công ty du lịch mỗi ngày tổ chức cho 100 đến 500 khách đi đến Sinuiju hay tận Bình Nhưỡng. Nhưng hàng ngày, khoảng mấy trăm người tò mò chọn đi tàu tham quan trên sông áp lục. Đó là cỗ máy đi ngược thời gian đối với lớp trẻ muốn xem Trung Quốc trong thập niên 60 và 70, thời của cha mẹ họ như thế nào. Hành khách trang bị máy ảnh, gậy selfie, ống chòm, chụp ảnh và quan sát. Dưới cái nhìn thương hại của các công dân nền kinh tế thứ nhì thế giới, những người chân quê Bắc Triều Tiên làm nông bằng bàn tay trần, đằng xa, những người lính xách từng xô nước dưới sông chất lên xe bò. Khi chuyến tham quan kết thúc, vang lên những lời thương cảm, họ nghèo khổ quá, tội nghiệp. Nhưng thật ra, khách du lịch Trung Quốc mừng thầm, vì nếu không mở cửa thì họ cũng sẽ chịu số phận tương tự.
Cũng trên lĩnh vực xã hội, Le Figaro cho biết Bắc Kinh muốn khóa miệng một nhà tỷ phú lưu vong, đó là ông Quách Văn Quý, đại gia địa ốc đang tị nạn tại Hoa Kỳ. Thứ tư tuần trước đã bị Interpol cho vào danh sách báo động đỏ theo yêu cầu của Trung Quốc.
Ngay trong hôm đó, ông Quách Văn Quý đang trả lời phỏng vấn trên đài VOA thì bỗng nhiên bị dừng lại. Cuộc đối thoại dự trù thời lượng 3 tiếng đồng hồ, chỉ kéo dài có một giờ. Nhà tỷ phú 50 tuổi trong những tuần lễ gần đây liên tục tố cáo các cựu lãnh đạo cũng như quan chức cao cấp Trung Quốc đương nhiệm là tham nhũng, đã hứa hẹn sẽ có những tiết lộ chấn động. Theo nguồn tin nội bộ từ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, thì cuộc phỏng vấn bị ngưng do chính quyền Bắc Kinh can thiệp. Ông Quách Văn Quý cho biết sẵn sàng đưa ra ánh sáng các vụ làm ăn của gia đình ông Vương Kỳ Sơn, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng, một trong những đồng minh quyền lực nhất của Tập Cận Bình. Nếu đây là sự thật, thì rõ ràng chiến dịch đã hổ diệt ruồi của ông Tập chỉ nhằm tiêu diệt các đối thủ. Nhà chính trị học Lâm Hòa Lập ở Hồng Kông nhận định Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn không thực sự nhắm vào đám con cháu thuộc phe đang nắm quyền trong đảng, vẫn đang tiếp tục kiếm rất nhiều tiền nhờ mối quan hệ. Xì căng đan này diễn ra vào thời điểm bất lợi cho ông Tập Cận Bình là sắp diễn ra đại hội đảng, hình ảnh ông Tập có thể bị ảnh hưởng và đấu đá nội bộ sẽ càng khốc liệt hơn. Quay lại với cuộc bầu cử tổng thống Pháp, bài xã luận của nhật báo Libération than thở với chiến thắng của Macron, thành công tương đối của Le Pen, sự sụp đổ của Fillon và sự đột phá của Mélenchon, đất nước thật thảm hại. Một nước Pháp từ hai thế kỷ qua vẫn gồm hai phe tả hữu, nay phải chọn lựa giữa một nhân vật cánh trung mới nổi và một chính khách cực hữu. Bài xã luận mang tựa đề Một sự lãng phí khổng lồ của Le Figaro tiếc nuối cho một cánh hữu mà chiến thắng đã thấy trước mặt hôm qua bị loại ra ngoài cuộc đấu. Tờ báo Thiên Hữu nhấn mạnh đây là thất bại của một cá nhân, nhưng ý tưởng của ông Fillon tự do trong kinh tế, thực tế về tài chính, trật tự xã hội, tự hào dân tộc đang trở nên cần thiết hơn bao giờ hết cho nước Pháp trong thời buổi bất định này.
Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí đặc biệt về bầu cử Tổng thống Pháp do Thanh Phương phụ trách với đề tài Vòng 1 bầu cử Tổng thống Pháp, cơn địa chấn chính trị.
Lần đầu tiên kể từ năm 1958, cả hai đảng cánh tả và cánh hữu cầm quyền đều đã bị loại trong vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Cho dù kết quả này đã được các cuộc thăm dò dư luận dự báo từ nhiều tuần qua, nhưng đây quả là một cơn địa chấn chính trị trên sân khấu nước Pháp, mở ra một thời kỳ mới đầy hứa hẹn nhưng cũng có thể đầy bất trắc. từ năm 1958 cho đến nay, tức là kể từ đầu nền đệ ngũ Cộng hòa, hai đảng xã hội và đảng cánh hữu vẫn thay phiên nhau cầm quyền. Bây giờ lần đầu tiên họ sẽ đứng nhìn các lực lượng chính trị khác tranh nhau chiếc ghế tổng thống. Không những thế, tổng số phiếu của hai ứng cử viên tả hữu cộng lại chỉ là khoảng 26%, mức thấp chưa từng có từ trước đến nay. Cơn địa chấn này lại càng nặng nề đối với đảng cánh hữu, những người Cộng hòa. Chưa bao giờ họ thất bại một cách thảm hại như vậy trong một cuộc bầu cử tổng thống. Thất bại này lại càng cay đắng ở chỗ là ban đầu, ai cũng nghĩ rằng ông François Fillon sẽ đắc cử một cách dễ dàng. Việc ông dứt khoát không nhường vị trí ứng cử viên cho thị trưởng Bordeaux Alain Juppé, bất chấp vụ tai tiếng tạo việc làm giả cho vợ con, đã khiến cho cơ may thắng lợi của đảng cánh hữu tan thành mây khói. Vấn đề đặt ra bây giờ là không biết đảng những người Cộng hòa có sẽ giữ được đoàn kết để tranh cử quốc hội vào tháng 6 tới đây, hay là họ sẽ sâu xé nhau ngay từ tuần này. Về phần đảng xã hội, vòng một bầu cử tổng thống hôm qua đã lặp lại kịch bản ngày 21 tháng 4 2002 khi Thủ tướng Lionel Jospin bất ngờ bị loại khỏi vòng 1 để cho lãnh đạo đảng cực hữu Jean-Marie Le Pen tranh ghế với đại diện cánh hữu Jacques Chirac. Ứng cử viên của đảng này Benoît Hamon đã không thể đấu được với ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon và cuối cùng đã về hạng năm với một kết quả thảm hại là chỉ hơn 6%. Nội bộ đảng xã hội vốn đã bị phân hóa sâu sắc do đã có rất nhiều nhân vật tên tuổi quay sang ủng hộ ứng cử viên Macron, nay lại càng lún sâu vào khủng hoảng. Chiến dịch tranh cử quốc hội sắp tới của đảng này chắc chắn sẽ lại càng khó khăn. Thật ra thì không thể đổ lỗi hết cho ông Hamon hoặc ông Fillon. Cái chính là dân Pháp nay không còn tin tưởng vào các chính đảng truyền thống cả tả lẫn hữu như nhận định của nhà báo Nguyễn Văn Huy ở Paris.
Hai cái đảng lớn của nước Pháp, tức là đảng xã hội và những người Cộng hòa đó, họ không thích ứng được những cái trào lưu mới ngày nay, tại vì họ vẫn tiếp tục con đường cũ, tức là vẫn con đường tranh đấu thuộc về khối Gaullist cánh hữu hoặc là phía cánh tả là nâng cao xã hội và giúp những cái người nghèo khó bằng bình đẳng với người giàu. Thành ra những cái thông điệp đó ngày nay nó không có ăn khách nữa. Mà nước Pháp ngày nay đối diện với những vấn đề mới đó, là vấn đề mà toàn cầu hóa ngày nay đang gây vấn đề cho nước Pháp. Rồi vấn đề những người nhập cư từ phía Bắc Phi và Phi Châu đó, đang là gây ra vấn đề xã hội trong xã hội nước Pháp. Rồi vấn đề thứ ba là vấn đề kinh tế, tức là vì toàn cầu hóa thật ra gây ra cái tình trạng thất nghiệp đông, tại vì các công ty lớn của nước Pháp đi ra đầu tư các nước ngoài để đem hàng hóa về bán lại cho nước Pháp, gây ra cái tình trạng là người Pháp hiện nay không có việc làm và cái mức sống là giảm, thành ra người ta bất mãn, người ta muốn tìm một cái gì mới. Mà hai cái khuynh hướng cũ, tức là đảng xã hội cũng như đảng những người Cộng hòa đó, họ không đưa ra những cái gì mới hết, họ chỉ nói những gì chung chung mà cách đây khoảng 50 năm người ta đã nghe rồi. Thành ra dân Trung Pháp ngày nay lấy một thay đổi quyết định là họ không chấp nhận những cái khuynh hướng cũ nữa và họ muốn những người ứng cử viên mới, tức là người ta nói là những người ngoài hệ thống, tức là anti-system. Thì tôi thấy rằng cái khuynh hướng này ngày nay đang bắt đầu nó phát triển trong nước Pháp cũng như đã từng phát triển trong châu Âu.
Nếu đúng theo kết quả các cuộc thăm dò được thực hiện ngay sau vòng đầu ngày hôm qua, thì trong vòng 2 ngày 7 tháng 5 tới đây, ứng cử viên cánh trung Emmanuel Macron sẽ đánh bại ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen để đắc cử tổng thống Pháp. Nhưng sau bầu cử tổng thống là sẽ bầu cử quốc hội. Vấn đề đang đặt ra là liệu cựu bộ trưởng kinh tế Pháp sẽ có được một đa số ở quốc hội mới hay là sẽ phải chung sống với một chính phủ đối lập, nhà báo Nguyễn Văn Huy nhận định.
Ứng cử viên Emmanuel Macron đó, một người cựu bộ trưởng của chính phủ cánh tả, đã được đứng đầu trong cái cuộc bầu cử vòng loại này đó, thì nó đặt ra cho người ta một vài nghi vấn, mặc dù người ta rất ủng hộ, người ta mừng là tại vì đây là một người không chống lại vấn đề gia nhập trong Liên hiệp châu Âu và đồng thời cũng là một người sẵn sàng phá vỡ những cái khuôn mẫu cũ, tức là làm sao tự do hóa nền kinh tế để cho các xí nghiệp có quyền tuyển dụng và sa thải nhân viên một cách dễ dàng hơn trước, hoặc là người công nhân có thể có quyền làm việc trong những cái ngày mà người ta muốn, chẳng hạn ngày Chủ nhật hoặc là những ngày lễ. Thành ra đây là những cái mà nó phá vỡ cái hệ thống cũ, tức là cái khuynh hướng xã hội một cách cứng nhắc mà cách đây 50 năm mà nước Pháp vẫn áp dụng, kể cả bên cánh tả lẫn cánh hữu đó. Nhưng vấn đề của ông ứng cử viên Emmanuel Macron này đó là một người quá mới mà còn quá trẻ. Thật ra người ta cứ nói là đây là một Kennedy của nước Pháp. Emmanuel vẫn là người có tài, có học, hấp dẫn một số cử tri đã được tất cả những đầu tàu của các đảng xã hội cũng như đảng Cộng hòa ủng hộ. Đây là một cái sự ngạc nhiên lớn, tại vì trước đây người ta thường hoặc đứng cánh hữu hoặc cánh tả, nhưng mà nay tất cả hai bên đều tuyên bố ủng hộ ứng cử viên này. Và ta thấy thì hiện nay trong nước Pháp ngày nay đó, nó có một cái khuynh hướng là muốn thay đổi. Và với tình trạng cái đảng của ông thì đã quá mới, chưa có đủ cán bộ hạ tầng cơ sở để mà chuẩn bị cho những cuộc bầu cử tới. Tại vì chúng ta phải biết rằng cuộc bầu cử tổng thống Pháp này chỉ là bước đầu thôi. Cái bước thứ hai đó là bầu cử quốc hội. Mà cái đó mới là quan trọng, tại vì đó là bầu ra một cái cơ quan lập pháp và cũng như là một cơ quan để mà đưa ra những người lãnh đạo nước Pháp trong tương lai. Tại vì phe nào chiếm đa số trong quốc hội thì phe đó sẽ là phe cầm quyền, tức là thủ tướng sẽ ư từ khối đó mà ra. Nhưng mà với trường hợp của ông Emmanuel Macron này mà ta thấy là chắc chắn là sẽ là tổng thống Pháp đó, thì cái đảng mà tiến bước của ông nó còn quá yếu, mới thành lập, thành ra chưa có một sự cấu trúc rõ ràng, tức là ai là người lãnh đạo đảng hoặc là phân bổ tổ chức như thế nào. Tại vì phải biết rằng trong nước Pháp hiện nay có 557 dân biểu, mà cứ ứng cử viên Emmanuel Macron này trong bầu cử của quốc hội đó, nếu mà không đủ người đó thì sẽ không có chiếm được đa số. Mà cho dù có đủ năm đủ người nữa thì những người này còn quá mới mà dân chúng Pháp chưa quen, thành ra có thể là những gương mặt cũ trong quốc hội sẽ được bầu lại. Và lúc đó thì sẽ gặp một vấn đề là một cuộc sống chung. Nếu mà chính sách của Emmanuel Macron này thích hợp á, thì sẽ được cái sự ủng hộ của tân thủ tướng mà có thể gọi là đối lập. Còn nếu mà cái chính sách của Emmanuel Macron này mà hơi quá gay gắt hoặc quá cái gì mà chống lại khuynh hướng mà của quốc hội, mà cái phe đa số quốc hội mà cầm quyền đó, thì sẽ gây ra một tình trạng là bế tắc. Thành ra cái vấn đề ẩn số nó nằm ở đó. Mà tôi nghĩ rằng với một người trẻ và thông minh như Emmanuel Macron đó, thì ông ta sẽ khôn ngoan để mà làm sao tìm một cái giải pháp sống chung một cách hợp lý nhất, để làm sao đưa nước Pháp lên vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng này.
Tất nhiên là chúng ta không thể loại trừ hoàn toàn khả năng Marine Le Pen giành chiến thắng ở vòng 2, tuy cơ may của bà ít hơn rất nhiều so với đối thủ Macron. Trong trường hợp lãnh đạo đảng cực hữu lên làm tổng thống Pháp thì tương lai của đất này sẽ lại càng có nhiều rủi ro hơn, đặc biệt là với chủ trương của bà Le Pen đưa nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu, như nhận định của nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Cái tình trạng mà cái mặt trận quốc gia Front National của bà Marine Le Pen được vào vòng 2 này đó đã có một sự tiên đoán trước, tức là người ta thấy rằng trong những cuộc thăm dò trước đây đó, khuynh hướng cực hữu của bà Marine Le Pen được rất đông dân chúng Pháp ủng hộ, đứng đầu trong những cuộc thăm dò. Nhưng mà qua một cuộc bầu cử này đó thì bà Marine Le Pen không được cái vai trò thứ nhất mà thuộc vào vai trò thứ hai. Thì ra đây là cũng một cái sự nhẹ nhõm trong những người quan tâm tới tình trạng chính trị nước Pháp. Tại vì theo chương trình ứng cử của ứng cử viên Marine Le Pen đó, thì bà ta nếu mà đắc cử tổng thống đó sẽ làm một cuộc vận động rút nước Pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đóng cửa lại biên giới, phát triển cái nền kinh tế của nước Pháp và xét lại lý lịch của những người Pháp mà nhập cư nước Pháp này để tìm một cái giải pháp mà chỉ nâng cao giúp đỡ người Pháp mà thôi. Là tôi thấy đây là một cái sự bế quan tỏa cản mà mọi người rất lo sợ. Mà cũng chính vì cái lập trường này đó mà bà Marine Le Pen không được cái sự ủng hộ của đa số dân chúng Pháp. Nếu trường hợp mà bà Marine Le Pen mà đắc cử tổng thống đó, thì tôi nghĩ rằng nước Pháp sẽ lâm vào một tình trạng bế tắc rất là sâu động. Tại vì hiện nay mình phải nói là nước Pháp cũng có một cái phong trào cực tả, cũng gây gắt như phong trào cực hữu. Nhưng mà họ dù sao vẫn được cái sự chấp nhận dễ dàng của quần chúng Pháp. Tại vì nói thẳng ra nước Pháp ngày nay vẫn còn có một ám ảnh về cái cuộc đệ nhị thế chiến, tức là phe cực hữu, phe Nazi đó đã gây ra nhiều cái tội ác quá lớn, người ta vẫn còn sợ. Nếu mà bà Marine Le Pen đắc cử tổng thống đó, thì sẽ gặp một cái sự phản kháng rất mạnh của những phía cực tả, và qua cái sự chống đối của phe cực tả đó thì có sự ủng hộ một phần nào của những người Pháp ôn hòa, tại vì họ cũng không muốn trở lại cái tình trạng mà một quốc gia cực đoan kiểu cực hữu thời đệ nhị thế chiến nữa.
Cho dù cơ may đắc cử của bà Le Pen rất thấp, nhưng cũng cần phải thấy rằng không về đầu trong vòng 1 như dự báo của một số cuộc thăm dò, Marine Le Pen đã thu được kết quả cao nhất trong lịch sử của mặt trận quốc gia, cho thấy là đảng cực hữu này có ảnh hưởng ngày càng lớn ở Pháp và ngày càng bám chặt rễ vào sân khấu chính trị nước Pháp. Tóm lại, ngày 23 tháng 4 2017, như vậy sẽ đi vào lịch sử nước Pháp như là ngày khai mở cho một thời kỳ mới, nhưng chưa biết nước Pháp sẽ đi theo hướng nào.
Cuối cùng, mời quý vị nghe tạp chí do anh Vũ thực hiện, được phát ngày hôm qua, cũng nói về bầu cử Tổng thống Pháp 2017, nhưng nói về những cái nhìn e ngại từ bên ngoài.
Gần 45 triệu cử tri Pháp đã bước vào vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2017, một kỳ bầu cử đặc biệt với người dân Pháp và thu hút sự chú ý nhiều nhất của dư luận thế giới từ trước tới nay. Từ châu Âu qua bên kia bờ Đại Tây Dương cho đến châu Á, nhiều ngày qua giới quan sát đều hướng về Pháp nín thở chờ đợi kết quả cuộc bầu cử tổng thống đầy yếu tố bất ngờ và khó đoán định nhất từ trước tới nay. 11 ứng cử viên ra tranh cử tranh chiếc ghế tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2017-2022. Chưa bao giờ trong lịch sử bầu cử của nước Pháp lại có một kỳ bầu cử tổng thống hứa hẹn nhiều bất ngờ như lần này. Đến sát ngày diễn ra vòng 1, tất cả các cuộc thăm dò dư luận ý định bỏ phiếu đều cho thấy 4 ứng cử viên đang bám đuổi sát nhau trong cuộc đua và cả 4 đều có quyền nuôi hy vọng vào vòng 2. Trên bình diện quốc tế, kỳ bầu cử Tổng thống Pháp 2017 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới đang có những biến động quan trọng khi mà nước Anh vừa chính thức triển khai các thủ tục chia tay Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Donald Trump, lãnh đạo nước Mỹ với chủ trương bảo hộ kinh tế, đối ngoại cũng như quân sự không hề đoán định trước. Hồ sơ Syria tiếp tục bế tắc trong vòng kiểm tòa của nước Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin. Nhìn từ bên ngoài vào, chưa thể trả lời câu hỏi ai sẽ là vị Tổng thống Pháp trong tương lai, nhưng dư luận báo chí quốc tế đều đưa ra nhận định chung đây là kỳ bầu cử mang tính quyết định cho tương lai của Liên hiệp châu Âu. Liên hiệp châu Âu là hồ sơ nổi cộm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp khi mà 8 trên tổng số 11 ứng viên đều tỏ rõ quan điểm chống Liên hiệp châu Âu. Đặc biệt, 2 trong số 4 ứng cử viên ở top dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận là bà Marine Le Pen và ông Jean-Luc Mélenchon lại là những người sẵn sàng cho một kịch bản đưa Pháp rời khỏi Liên hiệp châu Âu hay khu vực đồng tiền chung châu Âu. Kịch bản tồi tệ đó đã và đang phủ bóng lo âu trên các trang báo cũng như trong chính giới ở những nước như Đức, Ý, Bỉ hay Tây Ban Nha. Bên kia bờ biển Manche của nước Pháp, nước Anh đang bận rộn với tiến trình Brexit sau cú sốc của cuộc trưng cầu dân Ý chia tay với Liên hiệp châu Âu. Nhưng cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vẫn còn cuốn hút giới quan sát chính trị Anh. Đà thăng tiến của ứng viên cực hữu Marine Le Pen, những vụ bê bối rắc rối với tư pháp của ứng viên François Fillon, sự trỗi dậy của trào lưu dân túy hay đe dọa khủng bố thường trực, đó là những mối quan tâm lớn của người Anh trong cuộc bầu cử ở nước Pháp. Tâm điểm chú ý của dư luận báo chí Anh những ngày qua vẫn là ứng viên Marine Le Pen. Nếu ứng cử viên mặt trận quốc gia thắng cử, thì thị trường tài chính sẽ lao dốc và gây sự hỗn loạn trong Liên hiệp châu Âu, khiến các cuộc đàm phán về Brexit trở nên khó khăn cho London. Tờ báo The Telegraph cảnh báo. Còn nhật báo Bild của Đức thì đưa ra kịch bản nếu một trong hai ứng viên Jean-Luc Mélenchon của đảng nước Pháp bất khuất hay Marine Le Pen thắng cử thì đều sẽ là một cơn địa chấn tuyển cử. Còn với nước Nga, một láng giềng đáng gờm và đang bị xa lánh của EU, chủ đề quan hệ với nước Nga của Tổng thống Vladimir Putin đã được nhiều lần gợi lên trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Pháp. Các ứng cử viên đều tỏ ra rất chia rẽ khi bày tỏ lập trường với Nga và đề cập một cách khá dè dặt, cứ như đó là một vấn đề nhạy cảm, trong khi đó người Nga lại rất quan tâm đến kỳ bầu cử này của nước Pháp. Cố gắng tránh không để mang tiếng can thiệp vào bầu cử Pháp, truyền thông Nga chỉ bày tỏ mối quan tâm lớn đối với cuộc bầu cử một cách chung chung. Tuy nhiên, không ít tiếng nói của các nhà quan sát Nga bày tỏ hy vọng kỳ bầu cử này sẽ mở ra hướng mới cho quan hệ giữa Paris và Moscow đang nguội lạnh từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine và xa hơn nữa là hy vọng cải thiện quan hệ Nga với Liên hiệp châu Âu. Từ Moscow, thông tin viên Hoàng Dung cho biết thêm chi tiết về mối quan tâm của dư luận Nga đối với cuộc bầu cử Pháp.
Dư luận của Nga hết sức là quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Không chỉ có những cái nhà chính trị và xã hội học ở Nga đang theo dõi mà dân chúng Nga cũng quan tâm đến cái sự kiện này rất là nhiều. Vì vậy cho nên có thể nhìn thấy trên các cái báo chí hàng ngày ở đây đều có đưa tin các cái sự kiện liên quan đến cái cuộc bầu cử sắp tới đây ở Pháp. Và trên các trang mạng thì các cái thông tin về tình hình tại Pháp liên quan đến cái cuộc bầu cử này được cập nhật hàng giờ chứ không phải là hàng ngày. Về mặt các nhà chính trị thì cái thiện cảm được dành nhiều cho ứng cử viên làm cựu thủ tướng Pháp, ông François Fillon, bởi vì bên chính quyền của Tổng thống Putin chia sẻ cái ý kiến của ứng cử viên Tổng thống này về vấn đề cần phải mở rộng hơn nữa cái việc hợp tác trong việc chống lại các tổ chức khủng bố hiện nay, cũng như là những cái luận điểm trong cái chương trình bầu cử Tổng thống của ứng cử viên này có cái thiện cảm đối với cả nước Nga. Tuy nhiên thì ý kiến của dân chúng Nga thì lại có đôi phần khác với ý kiến của chính phủ, bởi vì những cái người dân bình thường thì chia sẻ ý kiến với hai cái ứng cử viên là ông François Fillon, nhưng mà cái người thứ hai được dân chúng Nga chia sẻ cái quan điểm lại chính là cái bà chủ tịch của đảng và mặt trận dân tộc, bà Marine Le Pen, bởi vì người ta cho rằng trong cái chính sách của bà nó có gì đó giống với chính sách của ông Putin, có nghĩa là dành nhiều cái mối quan tâm hơn cho nước Pháp và quan tâm đến đời sống của người dân ở trong nước nhiều hơn. Vì thế cho nên là giữa cái nhìn của các chính sách và cái nhìn của dân chúng thì nó có những cái điểm tương đồng và có những cái điểm khác biệt như vậy.
Bên kia bờ Đại Tây Dương là nước Mỹ, quan hệ đồng minh Pháp-Mỹ đã trở nên kín kẽ, không còn cởi mở kể từ khi Donald Trump đắc cử Tổng thống. Mối quan tâm đến cuộc bầu cử Pháp chủ yếu ở chính giới Mỹ. Cái nhìn e ngại của giới chính trị Mỹ về cuộc bầu cử khó lường nhất của nước Pháp không phải là ai sẽ thắng cử, mà họ quan ngại cuộc bầu cử này lại có thể bị can thiệp từ bên ngoài, giống như với trường hợp của nước Mỹ cách đây chưa đầy nửa năm. Nhà báo Phạm Trần tại Washington.
Cái phản ứng thứ nhất là về phía chính quyền Donald Trump cũng như là của ông cựu Tổng thống Barack Obama. Cái phản ứng thứ nhì đó, ở phía quốc hội. Còn đối với dân chúng đó thì thật sự ra là người dân Hoa Kỳ họ không quan tâm lắm về cái cuộc bầu cử của bên Pháp, là vì họ có quá nhiều chuyện ở nước Mỹ đối với chính quyền mới của ông Donald Trump để mà quan tâm. Trước đây trong một cái cuộc phỏng vấn của một cái tờ báo bên Anh ngày 3 tháng 4 đó, thì ông Tổng thống Donald Trump đã cảnh giác là có những cái dấu hiệu bên ngoài muốn can thiệp và muốn làm thay đổi cuộc bầu cử của nước Pháp. Thì khi mà người phóng viên hỏi đó, vào một cái chi tiết rõ ràng là thì ông ấy nói rằng là tôi chỉ có thể nói được rằng là có những cái dấu hiệu là có những sự khuấy phá từ bên ngoài. Thì ở nước Mỹ người ta nghĩ ngay đến cái chuyện trong cái thời gian ông Donald Trump tranh cử thì bên phía các cơ quan tình báo của nước Mỹ đã xác nhận trước quốc hội rằng là ông Tổng thống Nga Putin chỉ huy cái ngành tình báo xen lấn phá hoại cái cuộc bầu cử của nước Mỹ để làm lợi cho ông Donald Trump, ngược lại làm hại cho bà Clinton. Thế thì sau khi mà cái lời tuyên bố của ông Donald Trump đối với cuộc bầu cử của Pháp đó, thì từ đó cho đến bây giờ không thấy có bất cứ một cái lời tuyên bố nào của chính quyền Trump nữa. Nhưng mà ngược lại đó, thì ông cựu Tổng thống Barack Obama cách đây vài ngày, ông ấy có nói chuyện với ứng cử viên đứng giữa, mình tạm gọi là đứng giữa đi, ông Emmanuel Macron, thì ông ấy có nói về cái vấn đề cái giá trị của dân chủ, giá trị của cái sự hợp tác truyền thống giữa Hoa Kỳ và nước Pháp từ xưa cho đến bây giờ. Phát ngôn viên của ông cựu Tổng thống Obama thì nói rằng là đây không phải là một cái cú điện thoại gọi để mà ủng hộ hay là hậu thuẫn cho ứng cử viên đứng giữa, nhưng mà để xác nhận lại cái giá trị của cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và nước Pháp trong lịch sử. Nó cũng có một cái ý nghĩa đặc biệt là chưa bao giờ một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp mà lại có một vị cựu Tổng thống của nước Mỹ lại nói chuyện với một ứng cử viên. Còn về phía bên quốc hội đó, thì các thượng nghị sĩ của cả hai đảng, đặc biệt là các nghị sĩ nổi tiếng, ví dụ như là ông John McCain, hay là lãnh tụ ở quốc hội, hạ viện cũng như là thượng viện bên phía Dân Chủ, đều rất quan tâm, có những cái tin cho rằng nước Nga đang muốn phá phách cái cuộc bầu cử của nước Pháp, y hệt như đã phá phách cái cuộc bầu cử của Hoa Kỳ năm 2016. Thì điều đó cho thấy rằng là chính quyền Mỹ rất quan tâm đến cái cuộc bầu cử của nước Pháp và rất là e ngại có sự phá hoại, có sự ngấm ngầm ủng hộ ai đó. Là bởi vì đặc biệt là khi người ta nhìn thấy ở trên truyền hình ứng cử viên cực hữu bà Marine Le Pen đã gặp ông Tổng thống Putin, chính quyền Trump hoặc là các cựu lãnh đạo của nước Mỹ đều muốn tránh, không muốn đưa ra bất cứ một cái lời tuyên bố nào để có cái ngụ ý hiểu rằng là nước Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử của nước Pháp, nhưng mà họ rất là quan tâm theo dõi.
Nước Pháp đang trải qua một kỳ bầu cử tổng thống đặc biệt, cử tri Pháp thì bị đặt trước một sự lựa chọn khó khăn nhất từ trước tới nay. Thế giới thì nhìn thấy ở đây như là một cuộc bầu cử khó lường và đầy bất chắc. Chỉ có điều chắc chắn duy nhất là ít ngày nữa nước Pháp sẽ có một vị tổng thống mới.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Vừa rồi là tạp chí phát lại của anh Vũ. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bầu cử Tổng thống Pháp 2017, trận chung kết giữa hai ứng viên Macron và Le Pen mở màn. Căng thẳng tại khu vực bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế. Nga tăng chi phí quân sự bất chấp khủng hoảng kinh tế. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Thất bại lịch sử của cánh hữu trong cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đến đây là tạm ngưng. Ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo, tạp chí Kinh tế tuần này sẽ nói về bản tổng kết 5 năm chính sách kinh tế của Tổng thống sắp mãn nhiệm François Hollande, tạp chí do Thanh Hà phụ trách. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafaphone phụ trách. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai.